là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận sức lan tỏa của hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Tiếp đó là phản ánh cần làm rõ hành vi lừa đảo của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hoàng Liên. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 6,
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn phần mềm điều hành tác nghiệp, công tác văn thư lưu trữ năm 2019. Trong 2 ngày từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 6, 50 đại biểu là lãnh đạo chuyên viên các phòng chức năng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và cán bộ phụ trách công tác văn thư lưu trữ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở sẽ được giảng viên đến từ Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ truyền đạt hướng dẫn 5 chuyên đề về những quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai luật an ninh mạng, luật công an nhân dân, luật bảo vệ bí mật nhà nước và luật đặc xá, bảo vệ bí mật an toàn an ninh trên không gian mạng. Cùng với kỹ năng xử lý văn bản trên hệ điều hành tác nghiệp, công tác văn thư lưu trữ và giải đáp những vướng mắc trong quản lý công tác văn thư lưu trữ, thông qua hội nghị tập huấn giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành về thực hiện các quy định của pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý văn bản trên hệ điều hành tác nghiệp, công tác văn thư lưu trữ, từ đó quán triệt triển khai có hiệu quả tại đơn vị.
Ngày 26 tháng 6, Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức lễ phát động chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2019. Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm nay được áp dụng với 2.500 hộ gia đình tại thị trấn Cổ Phúc, cùng một số xã và thôn bản trên địa bàn huyện Trấn Yên. Thời gian áp dụng trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019, với tổng giá trị giải thưởng trên 80 triệu đồng. Trong đó có 15 giải thưởng gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu và 135 giải dành cho hộ gia đình tiết kiệm điện. Với tiêu chí đạt giải là trong 3 tháng, mỗi gia đình phải tiết kiệm tối thiểu 10% tổng lượng tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm trước và các tháng sau tiết kiệm hơn tháng trước. Các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu, còn cần sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện thân thiện với môi trường. Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện tỉnh Yên Bái năm 2019 nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm điện tại các khu dân cư, đặc biệt là tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng, tạo thói quen cho mỗi tập thể cá nhân về sử dụng điện tiết kiệm, năng lượng và hiệu quả. Qua đó góp phần giảm các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra và xây dựng đất nước phát triển xanh, bền vững.
Sau một ngày tranh tài sôi nổi hấp dẫn, chiều ngày 25 tháng 6, Ban tổ chức giải bóng truyền hơi công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái, cụm thi đua số 5 đã tổ chức bế mạc và trao giải cho các đội đạt thành tích cao tham gia giải. Giải bóng truyền hơi công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái, cụm thi đua số 5 đã thu hút sự tham gia của gần 100 vận động viên thuộc 10 đội bóng đến từ các đơn vị sở ngành thuộc công đoàn viên chức trong tỉnh, trong đó có 8 đội nam và 2 đội nữ. Với thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, các đội bóng đã trải qua tổng số 16 trận tranh tài hấp dẫn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các đội bóng xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. Theo đó, ở nội dung bóng truyền hơi nam, giải nhất thuộc về Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh giành giải nhì, hai đội Thanh tra tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ giành giải ba, đội Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh giành giải phong cách. Ở nội dung bóng truyền hơi nữ, Trường Chính trị tỉnh xuất sắc giành giải nhất, đội Thanh tra tỉnh giành giải nhì. Các đội bóng truyền hơi giành giải nhất nhì ở giải đấu cụm sẽ tiếp tục tham gia vào vòng chung kết giải bóng truyền hơi công đoàn viên chức tỉnh được tổ chức vào đầu tháng 7 tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 6, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia bước sang ngày thi thứ hai. Buổi sáng, các thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên gồm 3 môn vật lý, hóa học và sinh học. Buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Kết thúc ngày thi thứ hai, theo đánh giá của Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh không có thí sinh nào vi phạm. Mọi việc diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế đề ra.
Huyện Yên Bình hiện có gần 1.700 lồng cá, bằng gần 110% kế hoạch đề ra. Trong năm 2019, thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, huyện sẽ hỗ trợ đóng mới 700 lồng cá trên hồ Thác Bà. Trong đó có 200 lồng cá hỗ trợ cho các hộ dân và 500 lồng hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác. Ngoài ra, dự án cũng sẽ hỗ trợ một lần cho hộ gia đình cải tạo ruộng kém hiệu quả chuyển sang đào ao thả cá tại 7 xã. Huyện Yên Bình đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Tuy nhiên hiện nay các ngành chức năng chưa thống nhất về quy mô hỗ trợ chuỗi vì theo dự thảo báo cáo thẩm định của Sở Nông nghiệp chỉ đồng ý hỗ trợ các chuỗi đối với lồng cá có quy mô từ 100 mét khối nước, không đồng ý hỗ trợ lồng cá quy mô 500 mét khối nước. Việc này không phù hợp với thực tế. Vì vậy, thời gian tới huyện Yên Bình kiến nghị các ngành thống nhất quy mô hỗ trợ giúp người dân triển khai dự án một cách hiệu quả.
Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng công an toàn tỉnh. Trong thời gian một ngày, các học viên đã được giới thiệu về những vấn đề cơ bản trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong công an nhân dân, hướng dẫn thực hiện công tác xác định chỉ số cải cách hành chính của công an tỉnh, một số thông tư của Bộ Công an tỉnh quy định về công tác trực ban, trực chỉ huy, chế độ báo cáo trong công an nhân dân, quy định quản lý xây dựng và khai thác hạng máy nội và sử dụng mạng Internet trong công an nhân dân, hướng dẫn thực hiện giao nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi giám sát, tiếp nhận nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 25 tháng 6 2019, đã có 7 xã thị trấn đã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, bao gồm thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, xã Liêu Đô, huyện Lục Yên, các mỏ xã Yên Hưng, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm, Mỏ Vàng, Văn Yên. Tuy nhiên, trong ngày 25 tháng 6, dịch đã phát sinh tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái và phát sinh thêm tại các thôn đã có dịch. Riêng huyện Trạm Tấu từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6 chưa phát hiện thêm ổ dịch tại các xã cũ. Đến nay toàn huyện đã có 618 hộ ở 30 thôn của 9 xã trên địa bàn huyện có lợn mắc bệnh với số lợn chết và tiêu hủy trên 53 tấn. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, đến ngày 25 tháng 6 tỉnh đã lập 58 chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các xã của huyện, cấp 7.230 lít sát trùng, 4 máy kích điện tiêu hủy lợn, 7 máy phun tiêu độc khử trùng cho công tác tiêu hủy lợn và tiêu độc khử trùng tại vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch. Ngoài ra, các địa phương đã sử dụng hơn 21.700 kg vôi thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường để ngăn chặn sự lây nhiễm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn, biểu dương những nhân tố tiêu biểu, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp các đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị ngay từ vòng thi cụm. Trước thềm vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, phóng viên thời sự có ghi nhận những kết quả bước đầu của hội thi qua các vòng thi cụm.
Ngay từ những ngày đầu được đơn vị cử tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi, anh Triệu Chí Lộc, trưởng ban tuyên giáo, tỉnh đoàn Yên Bái đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về nội dung từng phần thi, xây dựng các tiểu phẩm dự thi, qua đó thể hiện tài năng và sự khéo léo của mình trong công tác vận động quần chúng, nhất là đoàn viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời anh Lộc cũng lựa chọn cho mình những vấn đề tâm huyết để trình bày tại hội thi. Anh Lộc cho biết.
Cũng một cái điều tâm đắc nhất của cá nhân khi mà tham dự hội thi đó là việc đổi mới cái nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là trong cái giai đoạn hiện nay. Về việc đổi mới cái nội dung hình thức thì có rất nhiều cái phương pháp và cái cách làm, tùy từng mỗi chi đảng bộ ở cơ sở có những cái cách làm khác nhau, thì chi bộ tỉnh đoàn thanh niên thì cũng có những cái cách làm cũng khác biệt và riêng biệt. Đơn cử như việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hay là sinh hoạt tại các địa chỉ đỏ, và tổ chức hàng tháng thì hàng quý thì cũng có giao cho mỗi tổ đảng phụ trách một cái nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới dạng hình thức sân khấu hóa.
Là một trong những thí sinh đã nhiều năm liền tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, phó bí thư chi bộ, phó chánh văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, rất tâm đắc với chủ đề của hội thi năm nay là nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện vai trò trách nhiệm hạt nhân chính trị cơ sở của chi bộ, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Bám sát vào chủ đề này, chị Mai dành nhiều thời gian xây dựng bài thuyết trình với trọng tâm là các điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên ở cơ sở để có thêm những kiến thức. Chị dành thời gian sưu tầm các tài liệu, bài viết, xây dựng bài thuyết trình khoa học sâu sắc, liên hệ thực tiễn tại cơ sở. Chị Mai nói.
Vinh dự tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 29 lần này thì tôi tâm đắc nhất là vấn đề kết nạp đảng viên. Vì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên thì công tác kết nạp đảng viên thì phải thực hiện một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải được thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình, thủ tục, và đảng viên phải đảm bảo có đủ phẩm chất, đạo đức và đủ năng lực và trình độ chuyên môn.
Hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2019 được chia thành 6 cụm thi với tổng số 16 thí sinh ở 55 trên 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tham gia hội thi tại vòng cụm, các thí sinh trải qua 3 phần thi giới thiệu bản thân, thi trả lời trắc nghiệm và phần thi thuyết trình về công tác xây dựng đảng. Ở phần thi thuyết trình, nhiều thí sinh đã lựa chọn các chủ đề tiêu biểu như giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và làm tốt công tác phát triển đảng viên, nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức sinh hoạt và hoạt động của đảng, các nội dung cơ bản của chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, trưởng ban giám khảo cụm thi số 6 cho biết.
Có thể nói rằng là tất cả các thí sinh đều đã quan tâm đến cái phần xây dựng cái đề cương, và trong cái đề cương đó đã thể hiện đúng cái trọng tâm của vấn đề cần trình bày. Rất nhiều thí sinh tham gia đã đề xuất những cái giải pháp phù hợp với cái tình hình thực tiễn của chi đảng bộ nơi mình đang công tác. Phần thuyết trình thể hiện thì nhiều thí sinh đã thể hiện được một cái phong thái rất là tự tin, trình bày ấn tượng, hấp dẫn và có tính thuyết phục rất là cao.
Qua vòng thi cụm, hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho thấy các chi đảng bộ có thí sinh dự thi đều chuẩn bị chu đáo, có sự chỉ đạo chặt chẽ về nội dung, hình thức, tạo phong trào học tập thi đua trong toàn đảng bộ. Các thí sinh không chỉ trình bày những nội dung liên quan đến điều lệ đảng, các quy định công tác đảng, chức năng nhiệm vụ của bí thư chi bộ, trách nhiệm của những người đứng đầu chi bộ mà đưa ra nhiều tình huống nảy sinh trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Nhiều nội dung thuyết trình đã trở thành những kinh nghiệm hay bổ ích để các chi bộ bạn tham khảo và học hỏi. Hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vòng thi cụm đã chọn ra 12 thí sinh đạt giải nhất và nhì lọt vào vòng chung kết. Thời điểm này, các thí sinh cũng đang tích cực xây dựng ý tưởng cho các phần thi vòng chung kết. Trong đó, nhiều thí sinh chuẩn bị công phu cho phần thi năng khiếu và thi thuyết trình. Ông Lưu Bá Tỉnh, trưởng phòng nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh Yên Bái, thí sinh vòng chung kết cho biết.
Ngay sau khi kết thúc vòng thi cụm số 2, tức là cụm của mình thi, thì mình về mình cũng lên ý tưởng. Căn cứ vào cái thể lệ của cuộc thi do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành, về mình cũng lên ý tưởng, sau đấy là xin ý kiến của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan. Thì sau đấy mình quyết định chọn cái phần thi năng khiếu của mình ấy. Thì vì phần thi vào vòng trong là có 3 phần, một là năng khiếu, hai là phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, ba là phần thi thuyết trình. Thì phần thi năng khiếu thì mình chọn xây dựng một cái tiểu phẩm liên quan đến cái công việc hàng ngày anh em chúng mình vẫn phải làm, đấy là giải quyết tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Kể cả phần thuyết trình thì cũng đòi hỏi cái độ khó nó cao hơn, tức là mình viết nó phải sâu hơn, phân tích nó sâu hơn.
Tại vòng chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các thí sinh sẽ trải qua 3 nội dung: thi năng khiếu, trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, thi thuyết trình. Các phần thi đòi hỏi các thí sinh phải thể hiện rõ được trình độ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đảng. Bà Hoàng Thị Tranh, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho biết.
Đối với các thí sinh dự thi vòng chung kết thì chúng tôi yêu cầu các thí sinh sẽ nghiêm túc thực hiện các cái nội dung thể lệ của hội thi, chuẩn bị với một tâm thái tốt nhất các cái phần dự thi, tập trung trí tuệ, bình tĩnh, tự tin để xử lý tốt nhất các cái phần thi của mình. Đối với các cái tổ chức cơ sở đảng thì chúng tôi yêu cầu tổ chức tốt cái việc tham gia, cổ vũ, động viên thí sinh dự thi và xác định dự hội thi cũng là một cái cuộc sinh hoạt chính trị để nâng cao cái nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở cấp cơ sở.
Hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, đồng thời là dịp để cán bộ đảng viên được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch và vững mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận sức lan tỏa của hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh do phóng viên Thương Huyền, Ngọc Huy thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc công ty trách nhiệm hạn thương mại và du lịch Hoàng Liên
có trụ sở tại thành phố Yên Bái không thực hiện đúng hợp đồng du lịch đã ký kết với các tổ chức cá nhân và có dấu hiệu lừa đảo đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Phóng viên thực sự đã gặp các nạn nhân, chủ yếu là giáo viên, học sinh các nhà trường để tìm hiểu vụ việc này.
Kỳ nghỉ hè năm nay, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên quyết định tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhà trường đi du lịch. Với hơn 120 triệu đồng tiết kiệm dành dụm 3 năm qua, trường đã lựa chọn tour du lịch Yên Bái, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5. Cô giáo Phạm Thị Hiền, hiệu trưởng nhà trường đã đứng ra ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hoàng Liên có địa chỉ tại 217 đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái do Nguyễn Hải Vương làm giám đốc. Cô giáo Phạm Thị Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Giáo viên chúng tôi thì cũng sau mỗi một cái năm học làm việc ấy, thì cũng rất mong muốn là nghỉ hè có một cái kỳ nghỉ nó thật là vui vẻ, thoải mái để giảm được những cái bớt, những cái áp lực sau một cái thời gian làm việc trong cái năm học. Thế thì chúng tôi thì năm nay thì cũng là cái năm thứ ba chúng tôi cũng tích góp được cái tiền gọi là xây dựng cái quỹ du lịch này. Thì năm nay là năm thứ ba thì cũng muốn là chị em trong nhà trường, gia đình, một số gia đình ấy là cũng muốn là rủ nhau đi chơi một chuyến để cũng là tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Thế nhưng mà năm nay thì chúng tôi có một cái chuyến đi tour đầu tiên hợp đồng với cái công ty du lịch Hoàng Liên ấy. Thế thì sau cái chuyến đi này thì thực sự chúng tôi thấy là nó để lại chúng tôi quá nhiều cái áp lực, rất là mệt mỏi, bản thân tôi cũng như là các đồng chí giáo viên trong đoàn. Bởi vì là một cái chuyến đi nó để lại rất nhiều cái nỗi buồn. Nó không phải là một cái kỳ nghỉ vui vẻ nữa, mà nó là một cái kỳ nghỉ mang đầy những kỷ niệm buồn. Thì khi mà chúng tôi hợp đồng với công ty thì cái ngày đầu tiên chúng tôi đi ấy, thì công ty cũng đã có những cái không đúng thực hiện theo không đúng theo cái hợp đồng. Đó là cái việc giờ giấc đón chúng tôi ra sân bay và giờ xuất phát để đi đấy, là nó cứ thay đổi liên tục.
Những vướng mắc trước giờ bay đã được giải quyết và đích thân giám đốc công ty Hoàng Liên cũng đã đón đoàn tại sân bay Nội Bài và tham gia hành trình để bù lại thời gian chậm trễ theo hợp đồng. Giám đốc Nguyễn Hải Vương hứa sẽ bù lại một ngày cho đoàn. Tuy nhiên, sau 2 ngày đi xuân sẻ thì đến tối ngày 14 tháng 6, ngày cuối cùng khi đoàn chuẩn bị về Yên Bái, thì giám đốc Nguyễn Hải Vương bỗng mất tích, không liên lạc được. Để khắc phục, các thành viên trong đoàn đã bỏ ra số tiền 21 triệu đồng cùng với 20 triệu đồng chưa thanh toán hết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hoàng Liên để mua vé máy bay về Hà Nội. Cô giáo Phạm Thị Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quân cho biết.
Khi về đến Hà Nội thì chúng tôi thuê một cái ô tô, hợp đồng với một cái ô tô ở trên Yên Bái về đón. Thế thì khi mà ô tô đón chúng tôi lên đến đường cao tốc, đến cây 15 đường cao tốc thì xe ô tô lại bị hỏng, vỡ ống dầu và không chạy, không đi được nữa. Thì chúng tôi vạ vật ở đường cao tốc từ lúc gần 1 giờ sáng cho đến gần 2 giờ sáng. Chúng tôi bắt mấy cái xe khách nhưng không có xe nào đón bởi vì là người ta đều có khách rồi. Đoàn chúng tôi thì 16 người cho nên là cũng không thể lên lẻ lẻ vài người được, mà trong đêm như thế thì không thể bỏ nhau được. Thế thì đến gần 2 giờ sáng thì chúng tôi cũng rất là may là bắt được một cái xe khách 16 chỗ của một cái lái xe, người ta đi đón khách ở nút giao Sai Nga để đi Hải Phòng lúc 3 giờ sáng. Thì chúng tôi vẫy và chúng tôi nhờ anh ấy là đưa chúng tôi về Yên Bái, nhưng anh ấy không đồng ý bởi vì cái giờ của anh ấy đi nó đến nơi rồi, anh ấy gấp gáp, anh ấy không đi được kịp. Thế thì chúng tôi đành là đi nhờ, chúng tôi bảo tôi cho em đi nhờ về đến cái chỗ nút giao Sai Nga rồi chúng em lại gọi xe Yên Bái về đón. Tôi xác định rằng là đây là một cái hành vi lừa đảo, trốn bỏ chúng tôi ở đây để trốn đi, bởi vì là chúng tôi gọi và nhắn tin đều không được nữa, không liên lạc được, và ngày hôm sau chúng tôi về mà vé chúng tôi chưa được cầm trên tay, thì tôi cho rằng đây là một đồng chí là lừa đoàn chúng tôi.
Ngoài trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quân, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cũng gặp phải tình huống tương tự. 24 cán bộ giáo viên nhà trường đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hoàng Liên để đi Đà Nẵng từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 với số tiền phải thanh toán là trên 147 triệu đồng. Nhà trường đã chuyển cho công ty này số tiền gần 140 triệu đồng trong lịch trình du lịch. Ngoài việc bị thay đổi giờ đón thì việc ăn ở tại khách sạn cũng gặp phải sự cố do công ty chưa đặt tiền cho khách sạn, các điểm đến không đúng theo hợp đồng ký kết và ngày cuối cùng đoàn cũng không thể liên lạc được với giám đốc Nguyễn Hải Vương. Các thành viên trong đoàn buộc phải bỏ ra 46 triệu đồng cùng 8 triệu đồng chưa thanh toán hợp đồng để mua vé máy bay, thuê xe về nhà. Thầy giáo Nguyễn Quốc Đông, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Vào cái dịp nghỉ hè này thì cán bộ và các gia đình trong nhà trường tôi có tổ chức đi Đà Nẵng chơi. Chúng tôi đã làm việc và ký hợp đồng với công ty Hoàng Liên. Thì chúng tôi đã đi được 2/3 chặng đường thì công ty Hoàng Liên đã bẻ tour và anh em trong đoàn đã phải tự bỏ tiền ra để mua vé máy bay và đi lại trong hơn một ngày để được về đến nhà an toàn. Thì qua việc này thì chúng tôi cũng rất là bức xúc, thấy rằng là cái công ty đã lừa gạt anh em cán bộ giáo viên nhân trường, dẫn tới một cái hoang mang cũng như là cái tâm lý lo lắng cho cái việc đi lại của mình cũng như là an toàn cho các thành viên trong đoàn. Chúng tôi nghĩ rằng đây là hành vi lừa đảo, bởi vì là về công ty chúng tôi đã tìm hiểu thì có đầy đủ pháp lý, được cấp phép của cơ quan có liên quan và có đầy đủ con dấu cũng như là hành vi để thực hiện cái nhiệm vụ là thực hiện công tác đi tour. Thế nhưng mà trong quá trình thực hiện thì lại không đảm bảo đúng theo cái cam kết với hợp đồng. Không những chỉ đơn vị trường Minh Quán chúng tôi mà tôi thấy rằng là còn rất nhiều các đơn vị khác cũng đã tham gia và cũng bị lừa như này. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái hành vi mà lừa đảo và đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý và cho cái mọi người.
Theo thông tin chúng tôi nhận được thì chỉ còn có một đoàn học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức đi du lịch Hạ Long từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 cũng bị công ty này lừa. Đoàn đã chuyển tiền tour nhưng do công ty không chuyển cho các đối tác dịch vụ ở Hạ Long nên đoàn học sinh này không có chỗ nghỉ. Để không ảnh hưởng đến tâm lý các cháu, phụ huynh cũng phải gửi số tiền còn lại để các cháu hoàn thành chuyến đi. Không chỉ trên các trường địa bàn thành phố Yên Bái mà trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải cũng tổ chức đi du lịch qua hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hoàng Liên. Sau khi nộp 460 triệu đồng, đoàn đã được công ty đón từ Mù Cang Chải xuống Hà Nội, nhưng sau 2 ngày ăn nghỉ tại Hà Nội thì đoàn vẫn không thể đi được, đành phải quay về. Cô giáo Phạm Thị Dung, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình cho biết:
Em ơi, chị đang thương lượng em ơi.
Dạ.
Chị đang thương lượng người ta.
Bây giờ người ta đang thương lượng, nhưng bây giờ em chỉ nắm qua là cái số tiền chị đã nộp cho họ là bao nhiêu?
À, chị nộp hơn 80% rồi.
Có nghĩa là 460 triệu đồng rồi đấy ạ.
Ừ.
Vâng. Thế thì bây giờ người ta đã trả lời chị thế nào rồi ạ?
15 ngày sau người ta sẽ lên để làm việc.
15 ngày sau ạ?
Ừ.
Vâng, vâng. Thế liệu vì...
Báo công an để công an làm các nghiệp vụ khác thôi.
Vâng. Chị đã báo công an rồi đấy ạ?
Ừ.
Vâng, thế nhưng mà người ta trong quá trình những ngày vừa qua thì người ta đã trả lời cái liên lạc với chị và người ta nói nhỉ?
Người ta cũng gửi tin, người ta gọi gửi tin nhắn như thế mà. Thư gửi. Vậy người ta vẫn gửi tin nhắn như thế.
Gửi qua mail gì ạ?
Ừ.
Vâng.
Gửi qua điện thoại của chị nữa.
Ừ. Vâng.
Nói chung là các chị đang giải quyết nội bộ.
À, thế à? Vâng, thì em theo em được biết thì các trường ở ngoài này người ta đã đồng loạt làm đơn là tố cáo trước công an rồi.
Các chị cũng trình báo hết rồi, nhưng mà trên một mặt khác thì các chị cũng vẫn muốn là giải quyết
là gỡ gạt được gì. À, vâng, vâng. Thế thì trong quá trình chị đã nộp tiền thì đã thực hiện được cái gì chưa?
Thì theo... đã thực hiện được đi đón xe, con xe đến đón để đưa xuống Hà Nội rồi.
À, xong Hà Nội được ăn nghỉ 2 ngày ở Hà Nội xong quay về ạ?
Không, ăn nghỉ Hà Nội 2 ngày thì chị phải bỏ tiền túi rồi.
Vâng, vâng. Thế
thì
rồi sau...
Họ đặt khách sạn nhưng mà họ lại không thanh toán tiền thì đoàn chị phải thanh toán thôi, chị phải thanh toán thôi. Trường đoàn vâng. Thanh toán rồi.
Vâng, vâng. Thế còn đâu là sau đấy thì làm chị mất liên lạc?
Ồ, mấy ngày nay thì bắt đầu mất liên lạc rồi.
Sau khi mất liên lạc thì giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hoàng Liên Nguyễn Hải Vương cũng đã gửi thư cho các nhà trường. Xin lỗi về việc gặp sự cố tài chính nên không thể thực hiện đúng hợp đồng và xin bồi thường sau 15 ngày. Phóng viên đã liên lạc qua số điện thoại của giám đốc Nguyễn Hải Vương nhưng các số máy này đều không liên lạc được. Đến địa chỉ 217 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, trụ sở của công ty cũng bị đóng cửa. Hiện các nhà trường đã làm đơn trình báo công an và các cấp có thẩm quyền. Vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hoàng Liên do giám đốc Nguyễn Hải Vương không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết và có dấu hiệu lừa đảo cần được các cơ quan chức năng làm rõ để tránh thiệt hại cho các trường và các cá nhân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc du dương được mở suốt 12 tiếng trên ngày để phục vụ thính giả gà. Chuyện tưởng như đùa ấy lại có thật ở mô hình chăn nuôi gà của anh Đặng Văn Nguyên, người Dao ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. nhờ nghe nhạc đàn gà giảm nhốn nháo, kích thích não làm tiêu hóa thức ăn tốt hơn, lớn nhanh hơn cho gia đình anh Nguyên thu nhập cao.
Khu chuồng trại nuôi gà của anh Nguyên khá mát mẻ, rộng khoảng gần 1.000 m², được thiết kế cao ráo nên được lót lớp chấu dày không mùi. Anh Nguyên chia sẻ, trước kia mình đi học cao đẳng công nghệ thông tin, ra trường khó tìm được việc làm hợp lý trong khi đất đồi vườn nhà mình lại rộng nên mình nghĩ đến việc phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Tìm hiểu trên các trang thông tin rồi tìm đến các trang trại nuôi gà lớn ở miền xuôi để học hỏi. Năm 2017, mình quyết định vào Bình Định mua 1.500 con gà giống Minh Dư về nuôi. Đầu tư chuồng trại, mình cũng thử nghiệm lắp chiếc loa thùng lớn giữa chuồng gà, mỗi ngày lại mở nhạc không lời du dương cho gà nghe. Nghe nhạc đàn gà không còn đánh nhau hay bay loạn xạ như trước. Tìm hiểu, mình thấy nhạc giúp gà giảm nhốn nháo, kích thích não làm tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giúp gà lúc nào cũng nhanh nhẹn và ít bị dao động bởi tiếng ồn bên ngoài. Mình nhận thấy việc cho gà nghe nhạc rất hiệu quả. Nguyên nói, bên cạnh việc cho gà nghe nhạc, anh Nguyên còn tuân thủ triệt để quy trình chăn nuôi khép kín, trong đó giai đoạn gà từ 1 đến 21 ngày tuổi được chú ý hơn cả. Giai đoạn này, ngoài cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, anh Nguyên còn nhỏ thuốc và tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gà. Anh Nguyên cũng thường xuyên phun thuốc sát trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và rải một lớp chấu dày toàn bộ diện tích chuồng để hút mùi hôi và độ ẩm của phân gà, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng phát sinh dịch bệnh giúp đàn gà phát triển tốt. Nhờ vậy, mỗi đợt anh nuôi từ 1.500 con gà, sau 4 tới 4 tháng rưỡi, đàn gà được xuất bán với trọng lượng trung bình đạt 1,6 tới 2,5 cân một con. Với giá thành từ 60 tới 65.000 đồng một kg, anh thu được ngót 100 triệu đồng một năm. Từ số tiền tích lũy được đầu năm 2019, Đặng Văn Nguyên tiếp tục mở rộng chuồng trại chăn nuôi gà với quy mô 4.000 con một lứa. Theo ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái, là xã vùng 2 của huyện Bình với 3 thôn đặc biệt khó khăn, hầu hết các hộ chăn nuôi gà nhỏ lẻ và chỉ có 3 mô hình chăn nuôi gà có quy mô trên 1.000 con. Anh Đặng Văn Nguyên là một hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng triệt để tiến bộ kỹ thuật vào mô hình nuôi gà. Đây cũng là mô hình hay để mọi người dân học tập, áp dụng trong chăn nuôi. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện, nhất là tập huấn chuyển giao các kỹ thuật chăn nuôi để người dân phát triển kinh tế gia đình, từng bước xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn. Miễn phí thoại mái data với gói F90, chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1-800-8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1-800-8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngâm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.